kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, thời thơ ấu vô cùng quan trọng để rèn luyện thói quen của trẻ và được gọi là thời kỳ xi măng ẩm. Đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào phụ thuộc phần lớn vào cách định hình của cha mẹ.
Nhưng trên thực tế, nhiều khi cha mẹ vô thức bộc lộ những cảm xúc tiêu cực của mình với con cái. Đó là một hành vi hết sức sai lầm.
Đầu tiên, chúng ta hãy liệt kê những cách mà cha mẹ có thể trút bỏ những cảm xúc tiêu cực lên con cái. Đôi khi cha mẹ có thể vì một số việc mà tâm trạng không vui, những cảm xúc tiêu cực trong lòng không thể trút bỏ được. Con cái mắc lỗi thì cứ thế mà dùng cơ hội này để xả cơn tức giận. Chỉ trích trẻ, áp đặt sự tức giận của mình lên đó là cách chuyển những cảm xúc tiêu cực sang trẻ một cách hoàn hảo.
Trong cuộc sống luôn có những điều không vừa ý, từ những chuyện vụn vặt đến tình cảm vợ chồng, tình làng nghĩa xóm. Tất nhiên, người lớn phải đối mặt với nhiều áp lực và rắc rối hơn. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ vô thức kể cho con nghe về những cảm xúc tiêu cực của mình. Ví dụ nếu vợ chồng không hòa thuận, mắng chiếc tính xấu của nhau, bị ai đó vô tình đụng phải, liền to tiếng trước mặt con cái.
Đôi khi cha mẹ trút bỏ những cảm xúc tiêu cực, họ cảm thấy thoải mái, không quan tâm đến việc ảnh hưởng đến con cái. Họ nghĩ rằng con cái vẫn còn nhỏ, không để trong lòng. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Trẻ càng nhỏ thì khả năng tiếp nhận của trẻ càng mạnh. Vì đang trong giai đoạn khám phá thế giới bên ngoài, nên cái nhìn về cuộc sống, giá trị và cách nhìn của trẻ đều còn nhiều bỡ ngỡ, nên nhận xét hành động của cha mẹ dễ khiến cho trẻ hình thành những suy nghĩ lâu dài.
Và tác động của việc tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực đối với trẻ em như thế nào? Không khí gia đình đầm ấm rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Nếu cha mẹ thường xuyên đặt những cảm xúc tiêu cực lên con cái và coi chúng như bào đắm, những đứa trẻ bất lực sẽ có cảm giác bất lực và bất bình, trở nên dè dặt, không còn dám giao tiếp và liên hệ với phụ huynh.
Nếu bạn nói về điều tồi tệ của ai đó trước mặt con cái, cũng sẽ khiến cho trẻ méo mó hình ảnh của một người trong tiềm thức. Ví dụ như là mẹ nói với trẻ rằng cha thì lương thấp, không có tay nghề, thì trẻ sẽ coi thường cha, cũng có thể dẫn đến rạn nứt tình cảm trong mối quan hệ cha mẹ con cái.
Hãy thử tưởng tượng xem, một đứa trẻ thường xuyên bị áp lực cao, sợ hãi việc bố mẹ trút bỏ cảm xúc tiêu cực, liệu tính cách của nó có tích cực, vui vẻ và hoạt bát hay không? Nói chung, nếu cha mẹ thường xuyên gieo rắc cảm xúc tiêu cực cho con cái, thì tính cách của trẻ phải có xu hướng cáu kỉnh hoặc hướng nội, đồng thời sẽ có những cảm xúc bất ổn.
Cách cha mẹ cư xử cũng sẽ có tác động đến con cái. Chúng cũng sẽ bắt chước cách trút giận của cha mẹ và thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình lên những thứ mà yếu hơn mình. Có nhiều lý do để tin rằng kẻ bạo hành cũng đã từng bị hành hạ, để lại bóng đen về tâm lý của chính mình, nên mới có hành vi vô cảm như vậy.
Cha mẹ phải thay đổi kịp thời, ngừng trút những cảm xúc tiêu cực lên con cái một cách vô thức và đừng coi trẻ như thùng rác, có thể chấp nhận mọi thứ. Chúng ta phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình trước mặt con cái, đặc biệt là kiểm soát biểu hiện cảm xúc.
Và sau đây là cách cha mẹ đối phó với những cảm xúc tiêu cực của trẻ. Trước tình trạng kích động của trẻ thì cha mẹ nên bình tĩnh kịp thời, có thể dùng phương pháp hít thở sâu, nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, đồng thời gian hoặc là nhanh chóng tìm thấy thứ mà bạn thích, chuyển hướng sự chú ý của bạn và nghĩ nhiều hơn về những điều hạnh phúc. Nên nhớ là cơn giận bốc đồng là ma quỷ đáng sợ nhất. Trên đời có thuốc chữa hối hận, đừng vì tính bốc đồng mà làm những việc không thể quay đầu.
Cha mẹ phải luôn chú ý đến lời nói của mình, dù là trong giao tiếp hàng ngày với con hay khi con không ổn định về cảm xúc. Ví dụ như bạn mệt mỏi sau một ngày đi làm bận rộn, nhưng con bạn yêu cầu bạn kể chuyện trước khi đi ngủ. Và khi bạn kể chuyện hồi còn bé, con than phiền, kể chuyện không hay. Lúc này bạn tức giận, la con đòi hỏi và vô ơn.
Cách khiển trách này sẽ khiến trẻ sợ hãi. Nếu bạn nói theo một cách khác như: con ơi, mẹ bận cả ngày và rất muốn ngủ. Con à, hãy quan tâm đến mẹ nhé. Tôi tin rằng thì trẻ sẽ hiểu được sự vất vả của bạn. Và điều này cũng cho trẻ biết rằng mẹ không phải là siêu nhân toàn năng. Mẹ cũng mệt và mẹ cần được chăm sóc.
Cha mẹ cũng nên quan tâm hơn đến cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và cân nhắc nhiều hơn đến sự phát triển lành mạnh của con cái. Để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực, bạn phải chọn cách đúng đắn. Nếu trẻ làm sai điều gì đó, đừng mắng mỏ trực tiếp, hãy quan tâm đến trẻ hơn và giải quyết vấn đề bằng cách trao đổi với trẻ.
Quý vị thân mến, để con trẻ có một tương lai tươi sáng thì cha mẹ phải không ngừng hoàn thiện, đồng thời học hỏi cách giáo dục con phù hợp nhất. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.